This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com. Hoặc quý vị có thể nghe qua điện thoại 641-552-5009. Quý vị cũng có thể download app từ daisaigon.com để nghe dễ dàng. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị Mộng Lan, Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ ba hôm nay. Houston bây giờ là 91 độ, trời có nhiều mây và hôm nay lên cao vào khoảng 93. 20% có thể sẽ mưa và tối xuống thấp là 74 độ, nhưng mà ngày mai thứ tư đó thì nhiệt độ dịu dàng hẳn khi cao chỉ khoảng 88 và thấp 65. Và những ngày kế tiếp cũng vậy, cũng là 80 mấy độ mà thôi và ban đêm 60 mấy độ. Trời dịu dàng hẳn lại có thể là bởi vì ảnh hưởng của bão Irma đó chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay thời tiết đã dịu lại là vì cuối tuần vừa qua đã có một cái cơn mưa rào và bây giờ thì chuyển mình để sắp sửa sang mùa thu. Ngày hôm nay cao nhất là 85, thấp nhất 71, ngày mai là 89, 90 độ và ngày thứ năm được xem là ngày sẽ là ngày nóng nhất với cái nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 90 đến 95 độ, ban đêm xuống thấp còn 71, 72 độ. Không biết cả Dallas thì như thế nào trên Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, tại Dallas. Xin được thân ái chào chị Mộc Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 89 độ, cao sẽ lên đến khoảng 91. Và tối ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ drop còn khoảng 66 độ để chuẩn bị bước vào thu với khoảng 20% cơ hội mưa. Ngày mai, thứ tư, cao thấp sẽ là 85 và 61. Ngày mốt, thứ năm, sẽ là 86 và 63. Đó là bản tin thời tiết 3 ngày. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và bây giờ chúng ta mời quý thính giả theo dõi những bản tin thế giới. Thưa quý vị, quân đội chính phủ ở Syria đang có lợi thế trên chiến địa nhờ cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của hỏa tiễn và không quân của Nga. Tàu khu trục đô đốc Essen của Hải quân Nga từ Biển Đen đã phóng nhiều hỏa tiễn Kalibr xuống những cái vị trí của lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo gần thành phố El Dazor ở Syria. Và trong thông cáo phát đi vào ngày hôm nay 5 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã khẳng định như vậy. Thông báo của Nga cũng khẳng định chiến tích của họ là các hỏa tiễn Nga đã phá hủy nhiều trung tâm chỉ huy và liên lạc của khủng bố, phá hủy các kho vũ khí và đạn dược cùng một xưởng sửa chữa xe bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng một số lượng lớn các tay súng khủng bố cũng đã bị tiêu diệt. Phía Nga cho rằng cuộc tấn công mạnh mẽ này hơn hết thảy đã làm thất bại âm mưu quy tụ lực lượng của bên khủng bố về gần El Dazor. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga không cân nhắc đến đồng minh mà họ đang hỗ trợ, làm việc bắn hỏa tiễn Kalibr cũng đã bảo đảm cho bước tiến thắng lợi của quân đội chính phủ Syria. Hiện tại thì quân đội của Tổng thống Al-Assad đang phản công mạnh nhằm là chiếm giữ lại thành phố El Dazor ở phía đông của Syria. Và các đơn vị quân đội Syria dưới sự chỉ huy của tướng Hussein Al-Assad đã lên tiếng, coi như đã tiến thêm được 8 cây số trong 24 tiếng qua và đã kiểm soát được hai điểm cao chiến lược. Vì thế, trong cái cuộc họp báo tại thành phố Hạ Môn của Trung Cộng, khi dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia mới nổi, gọi tắt là nhóm BRICS, thì Tổng thống Nga đã mạnh dạn tuyên bố là về tình hình Syria và các chiến dịch quân sự tình hình hiện tại đang có lợi cho các lực lượng chính phủ Syria. Và quý vị hẳn biết rằng vùng lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của quân đội chính phủ đã tăng lên đáng kể, và tiến trình đó tiếp tục được khẳng định. Tổng thống Nga cũng cho biết ông đã nhận được lời hứa của các thành viên của khối BRICS gồm Brazil, Nga, Trung Cộng, Ấn Độ và Nam Phi hỗ trợ cho các công tác nhân đạo và tái thiết tại Syria. Như vậy, trong khi Hoa Kỳ đang loay hoay giải bài toán khủng hoảng Bắc Hàn, thì Nga lẳng lặng thực hiện sứ mệnh hỗ trợ chính quyền al-Assad ở Syria giành lại quyền kiểm soát đất nước. Và IS đã chiếm giữ phần lớn tỉnh El Azor kể từ năm 2014, bao vây các lực lượng chính phủ gồm Trung đoàn 137 tại phía tây của thành phố El Azor và người dân trong thủ phủ El Azor từ năm 15. Do đó, việc vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác được thực hiện thông qua đường hàng không. Và quân đội chính phủ Syria đang đẩy nhanh chiến dịch tấn công dọc theo phía đông của sông Euphrates nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố El Azor cũng như là giải phóng thành trì cuối cùng của IS tại Syria. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Cuba ngày hôm qua đã bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp chính trị kéo dài trong 5 tháng tới, được dự đoán sẽ kết thúc với việc ông Raúl Castro rời nhiệm kỳ chủ tịch nước, đặt dấu chấm hết cho gần 60 năm gia đình ông thống trị hầu hết hệ thống chính trị Cuba. Trong thời gian còn lại của tháng 9 thì người dân Cuba sẽ họp theo những nhóm nhỏ để đề cử các đại biểu thành phố. Đó là hoạt động đầu tiên trong một loạt các cuộc bầu cử để chọn giới chức cao cấp địa phương, cấp tỉnh và cuối cùng là cấp quốc gia. Trong giai đoạn bầu cử thứ hai, một ủy ban gồm phần lớn là các tổ chức gắn với chính phủ sẽ chọn lọc tất cả các ứng cử viên cho các cuộc bầu cử hội đồng cấp tỉnh và quốc hội Cuba. Quốc hội được dự đoán sẽ bầu ra chủ tịch nước và các thành viên của hội đồng nhà nước đầy quyền lực vào khoảng tháng 2 năm 2018. Ông Castro đã tuyên bố sẽ rời chức vụ chủ tịch nước vào thời điểm đó nên được dự đoán là ông sẽ vẫn đứng đầu đảng Cộng sản. Và trong cương vị này thì vẫn nắm nhiều quyền lực ngang với hoặc còn hơn cả chủ tịch nước. Các giới chức Cuba nói rằng 12.515 khối phố sẽ đề cử ứng cử viên cho các cuộc bầu cử hội đồng thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Ông Raúl Castro, 86 tuổi, đã trở thành chủ tịch nước vào năm 2008. Ông này đã đưa ra một loạt các cải cách kinh tế xã hội có nhịp độ chậm và quy mô hạn chế sau khi người anh trai của ông là Fidel Castro rời chức vụ do ốm yếu. Ông Fidel Castro qua đời năm ngoái, thọ 90 tuổi. Người lâu nay đã được kỳ vọng sẽ là chủ tịch nước mới của Cuba là phó chủ tịch thứ nhất Miguel Díaz-Canel, một đảng viên 57 tuổi, người không xuất hiện nhiều trước công chúng trong những năm gần đây. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump cho biết là Washington đã sẵn lòng chấp thuận các hợp đồng bán vũ khí trị giá nhiều tỷ đô cho Seoul sau các vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng. Tờ Bản Đốc đưa tin là Tổng thống Trump sau cái cuộc điện đàm đã đồng ý với cái người đồng cấp Hàn Quốc về việc bán hàng tỷ đô vũ khí quân sự cũng như là trang thiết bị quân sự của Mỹ cho Hàn Quốc. Thế nhưng tuy nhiên Tờ Bản Đốc đã không cung cấp cái chi tiết của các hợp đồng quân sự mới này, và theo phân tích của cái Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ năm 2010 cho đến năm 2016 thì Mỹ đã bán gần 5 tỷ đô tiền vũ khí cho Hàn Quốc. Trong 6 năm qua thì Hàn Quốc là nước mua vũ khí lớn thứ tư của Mỹ, chỉ đứng sau có Saudi Arabia, Úc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE. Tờ Bản Đốc cho biết là cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc cùng nhấn mạnh cái mối đe dọa nghiêm trọng từ cái sự khiêu khích mới nhất của Bình Nhưỡng đối với toàn cầu và đồng ý là gia tăng áp lực tối đa lên Triều Tiên bằng tất cả những cái phương thức hiện có. Ngoài ra, theo hãng thông tấn AFP cho biết thì Tòa Bạch Ốc cũng khẳng định một tuyên bố trước đó của Hàn Quốc rằng Mỹ đã dỡ bỏ giới hạn trọng lượng đầu đạn hỏa tiễn cung cấp cho nước này. Và theo cái hiệp định song phương ký kết vào năm 2001 với Mỹ thì Seoul bị hạn chế cái trọng lượng tối đa cho một cái đầu đạn trang bị trên các hỏa tiễn đạn đạo là 500 kg. Văn kiện trên được chỉnh sửa lần gần nhất là vào năm 2012, đang được xem xét lại sau khi mà Triều Tiên liên tiếp tiến hành hơn 10 vụ thử hỏa tiễn từ đầu năm đến nay, trong đó có 2 vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Cái sự điều chỉnh nói trên nếu mà được thực thi thì sẽ tăng đáng kể cái năng lực chiến đấu của Hàn Quốc trong cái trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Thế nhưng tuy nhiên, tuyên bố của nhà xanh tại Seoul đã không đề cập đến cái thay đổi về giới hạn tầm bay của hỏa tiễn Hàn Quốc hiện vẫn trong cái phạm vi là 800 km. Bên cạnh đó thì Washington cũng đã đưa ra những cái đề xuất tại cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mà nhanh chóng vạch ra những cái biện pháp mạnh nhất phản ứng lại Triều Tiên sau cái vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của quốc gia này vừa qua. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Hải quân của Nam Hàn liên tiếp tập trận để mà coi như là cảnh cáo Bắc Hàn. Và chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ phát triển những cái vũ khí chiến lược bao gồm các nhóm mà tàu gọi là hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35, máy bay săn ngầm P-8 nhằm răn đe Bắc Hàn. Hải quân của Nam Hàn ngày hôm nay 5 tháng 9 tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại vùng biển phía đông ở đó, được cho là nhằm đáp trả việc Bắc Hàn thử nguyên tử. Và tham gia cái cuộc tập trận ngày hôm nay 5 tháng 9 gồm tàu hộ tống, một tàu tuần tra, 4 tàu hỏa tiễn dẫn đường và nhiều tàu tốc hành. Cuộc tập trận diễn ra 2 ngày sau khi Bắc Hàn đã thử nguyên tử lần thứ 6 và tuyên bố quả bom được thử nghiệm và bom nhiệt hạch. Khi mà vị chỉ huy nhóm tác chiến trên biển cho biết cái cuộc tập trận này nhằm cải thiện khả năng đáp trả tức thời trước hành động khiêu khích trên biển của đối phương. Và nếu mà kẻ thù gây hấn ở bất cứ nơi nào, hoặc dưới đất hoặc trên mặt nước, thì ngay lập tức Nam Hàn sẽ đáp trả và nhấn chìm chúng. Nam Hàn và Hoa Kỳ cũng thống nhất dỡ bỏ giới hạn về cái khối lượng đầu đạn hỏa tiễn của Nam Hàn. Vốn lâu nay áp đặt Nam Hàn không được sử dụng đầu đạn hỏa tiễn quá 500 kg. Bên cạnh đó thì Hải quân Nam Hàn cũng dự trù sẽ khởi động cái cuộc tập trận 4 ngày tại vùng biển phía Nam vào ngày mai, 6 tháng 9. Hơn 10 tàu chiến gồm tàu hộ tống, 2 tàu ngầm, máy bay trinh sát, tiêm kích, máy bay vận tải và cử và trực thăng đa nhiệm. Song song đó thì quân đội của Nam Hàn và Hoa Kỳ cũng sẽ tập trận chống tàu ngầm chung tại các vùng biển giữa bán đảo Bắc Hàn và Nhật vào ngày 7 và 8 tháng 9. Và cũng trong ngày hôm nay, 5 tháng 9, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Swoop, Scott Swift cho biết rằng sẽ phát triển những cái vũ khí chiến lược đến Nam Hàn nhằm răn đe đáp trả Bắc Hàn. Số này bao gồm những cái tàu hàng không mẫu hạm, tàu chiến trang bị lá chắn, tàu ngầm, máy bay chiến đấu thế hệ mới và máy bay săn ngầm cũng như là trực thăng săn ngầm. Trước đó thì Bộ Quốc phòng Nam Hàn thông báo giới nghị sĩ của họ rằng đã đề nghị Hoa Kỳ điều thêm hàng không mẫu hạm nguyên tử, tàu ngầm nguyên tử, máy bay ném bom chiến lược đến Nam Hàn. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, bản tin đánh đi từ Miến Điện cho biết rằng bà Aung San Suu Kyi đang chịu áp lực từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, trong đó có Bangladesh, Indonesia và Pakistan, đòi bà phải ngăn chặn bạo lực đối với người Hồi giáo Rohingya sau khi gần 125.000 người chạy sang Bangladesh. Đợt bạo lực gần đây nhất ở Rakhine thuộc vùng Tây Bắc Myanmar bắt đầu ngày 25 tháng 8 khi những người nổi dậy Rohingya tấn công hàng chục đồn cảnh sát và một căn cứ quân đội. Các cuộc đụng độ tiếp theo và một cuộc phản công quân sự đã giết chết ít nhất 400 người và gây ra làn sóng di tản khi dân làng chạy sang Bangladesh. Cách đối xử đối với khoảng 1.100.000 người Hồi giáo ở Myanmar, nước có đa số dân theo Phật giáo, là thách thức lớn nhất đối với bà Suu Kyi. Bà bị những người chỉ trích ở phương Tây cáo buộc là đã không công khai lên tiếng bênh vực nhóm thiểu số, lâu nay vẫn kêu than bị ngược đãi. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia sẽ đến Dhaka, thủ đô Bangladesh ngày 5 tháng 9 sau khi gặp khuôn nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi và chỉ huy quân đội Min Aung Hlaing để thúc giục Myanmar hãy chấm dứt vụ đổ máu này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu công du Myanmar ngày 5 tháng 9. Trong chuyến viếng thăm này thì ông sẽ gặp các giới chức hàng đầu, kể cả bà Suu Kyi. Thổ Nhĩ Kỳ mô tả bạo lực nhắm vào người Rohingya là hành động diệt chủng và đề nghị giúp đỡ Bangladesh đối phó với làn sóng người tị nạn. Pakistan trong đó, nơi có một cộng đồng người Rohingya lớn, đã bày tỏ đau buồn sâu sắc và kêu gọi tổ chức các quốc gia Hồi giáo hãy hành động. Xin mời anh Hoàng Tín.
Tin châu Á tiếp theo. Thưa quý vị, chính quyền Phnom Penh tiếp tục đẩy mạnh trấn áp đối lập, chuẩn bị cho cuộc tuyển cử năm 2018. Chỉ vài ngày sau khi mà bị bắt, thì lãnh đạo đối lập Campuchia là Sem Songkha vào ngày hôm nay đã bị khởi tố vì cái tội phản quốc và làm gián điệp. Thông báo khởi tố ông Kem Songkha, tòa án Phnom Penh cho biết là lãnh đạo chủ chốt của cái đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia sẽ bị xét xử vì đã phối hợp với nước ngoài lên cái kế hoạch bí mật và lật đổ chính quyền. Như vậy, ông Kem Songkha đã bị buộc cái tội phản quốc và gián điệp. Tội có thể dẫn tới cái mức án là 30 năm tù. Ông Kem Songkha, 64 tuổi, là đồng chủ tịch của đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, cùng với lại ông Sam Rainsy, hiện thì đang sống lưu vong tại Pháp, để mà trốn cái án tù của chính quyền Hun Sen. Ông Kem Songkha đã bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng vào hồi cuối tuần vừa qua, cáo buộc nhằm vào lãnh đạo đối lập hiện nay dựa trên cái bài diễn văn của ông từ năm 2013 tại Úc, và trong đó thì Kem Songkha có nhắc đến các chuyến đi Mỹ của ông và cái vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong cái tiến trình gọi là dân chủ hóa đất nước tại Campuchia. Hôm Chủ nhật thì phát biểu trên truyền hình thì Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen, khi mà nói về cái âm mưu gọi là phá hoại đất nước, đã không úp mở rằng đằng sau Kem Songkha vẫn luôn có bàn tay của Mỹ. Nắm quyền tại Campuchia từ hơn 30 năm qua, Hun Sen luôn lo sợ chế độ của ông có thể sẽ bị sụp đổ bởi cuộc cách mạng đường phố như đã diễn ra ở Ai Cập hay hoặc là Ukraine. Theo một cái sự dự kiến, năm 2018 sẽ diễn ra cái cuộc bầu cử quốc hội và ông Hun Sen chưa muốn từ bỏ quyền lực. Càng đến gần thời điểm trên thì chính quyền càng tăng cường bịt miệng đối lập dập tắt các phong trào phản kháng. Mục đích của Hun Sen là tránh cái kịch bản cái cuộc bầu cử lập hiến năm 2013 sẽ được lặp lại. Khi đó thì đảng đối lập tuy không giành được thắng lợi nhưng đã có một cái bứt phá ngoạn mục. Họ đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn để phản đối bầu cử gian lận. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần là thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả nguyên một bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đôi bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime guarantee, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ, nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư.
Nhận Medicare, Bluecard BlueShield, PPO và SMO. Xin gọi liên hệ bác sĩ Thiên Ân 972-479-9960, 972-479-9960.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movado đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Chị Mai mua được nhà mới chứ? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Đan Nạp Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Đan Nạp Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Đan à sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Đan Nạp Phạm đi.
Đan Nạp Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Diana Phạm 469-531-7624, 531-7624.
Happy Labor Day, Teletron tưng bừng đại hạ giá.
Dao nhỏ Korea 1 đồng, ghế than xếp 4 đồng, lò ga 10 đồng, spin mop lau nhà 20 đồng, nồi cơm điện 10 cấp Tiger 58 đồng.
Sony 4K 55 inch 698 đồng, 60 inch 4K 888 đồng, karaoke Lobose L1 tặng lỗ điện.
Kèm ghế cao cấp Omi mua 5 tặng 1, Victoria Luxury Spa Chair bớt 300 tặng ghế thợ trả góp không tiền lời.
Đến Teletron thử ghế Inada, Italy Furniture hay nệm Magniplex trong dịp Labor Day, dù mua hay không cũng được tặng quà đặc biệt.
Nệm cứng chống đau lưng Amante bớt 2.300, nệm lông cừu lạc đà bồng ngựa Bodyflex 100% Italy 35% off tặng bộ giường.
Ghế massage Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà giá trị.
Bộ sofa da 100% made in Italy bớt nửa giá còn 2.999, giường ngủ, bàn ăn mặt đá Mabo tặng TV.
Teletron Dallas Fort Worth, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
The other number, 24 hours to stand with.
Trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa hôm nay liên quan đến tin Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, trận bão Hurricane Irma bây giờ đang có chiều hướng sẽ là bão cấp số 5, tức là rất là mạnh, bởi vì nó đang đi về hướng đông bắc của Caribbean Island, tức là cái vùng Caribbean mà với cái mức số 5 theo cơ quan về bão Hurricane toàn quốc nhận định như vậy. Và nó có cái nguy cơ sẽ đổ vào duyên hải của Antigua, của Virgin Island và Puerto Rico vào ngày mai, tức là thứ Tư, trước khi mà nó có thể nhắm vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thì trận bão này vào sáng ngày thứ Ba hôm nay đó, nó đã ở vùng coi như là cách hàng 225 dặm về phía đông của Antigua và Barbuda, hướng về phía tây với cái sức gió tối đa 180 dặm một giờ. Tức là mới cái mức bão là trên cái mức bão mà gọi là số 5 là từ 157 dặm, thì cái cơn bão này đang di chuyển với 180 dặm. Và cái trận bão này có thể sẽ là đánh vào rất là nhiều cái vùng, và bắt đầu vào chiều tối ngày thứ Ba hôm nay và sáng ngày mai, khi mà đánh vào cái vùng mà Anguilla, cũng như là về cái quần đảo Virgin Island của Hoa Kỳ và Puerto Rico vào buổi chiều ngày thứ Tư, ngày mai, thì chuẩn bị cho những cái gọi là phòng chống, cũng như là cho những cái gì mà có thể để mà bảo đảm những cái số về nhân mạng cũng như là thiệt hại. Thì thống đốc của tiểu bang Florida đã đưa tiểu bang vào trong cái tình trạng khẩn cấp, bởi vì họ cho biết rằng là có thể, tức là cơ quan khí tượng nói rằng có thể sẽ thấy mực nước cũng như là sóng sẽ lên từ 7 cho đến 11 feet, là cái nguy cơ đe dọa đến tính mạng, và rất rất nhiều những ngập lụt nguy cơ sẽ xảy ra khi mà mưa đổ xuống vùng đông bắc của Caribbean, những cái miền duyên hải của Caribbean, với cái sức gió rất là mạnh có thể sẽ gây rất là nhiều những cái thiệt hại. Thành ra bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị, và những cái vùng mà đang bị gọi như là ảnh hưởng mà tương đối là gần đó, thì có thể là gần Dominican Republic, Haiti cũng như là Cuba vào ngày thứ Sáu hoặc là thứ Bảy, và sau đó nó có thể hướng về phía Bắc, về Florida vào cuối tuần này. Và với cái cơn bão mà chưa có gọi là nắm đúng được cái đường hướng của nó đi cho đến giờ phút này đó, thì Florida đã chuẩn bị sẵn sàng mọi sự để mà gọi như là phòng chống bão và đón tiếp nó một cách có chuẩn bị sẵn sàng. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Elon Musk tiên đoán Thế chiến thứ ba. Ông Elon Musk đăng một số ý kiến trên Twitter về đệ tam thế chiến trong dịp cuối tuần vừa qua, theo một bài đăng trên trang CNN Money ngày 4 tháng 9. Nhưng tổng giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX không đưa ra dự đoán về ngày tận thế vì Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Trí thông minh nhân tạo mới là điều làm ông Musk lo về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới. Trong một ý kiến đăng trên Twitter, ông Musk viết rằng, tôi cho rằng cuộc cạnh tranh để đạt ưu thế về A1, tức là trí thông minh nhân tạo, ở cấp độ quốc gia có thể là nguyên nhân dẫn đến đệ tam thế giới, đệ tam chiến tranh. Dự đoán u ám này là lời đáp của một phát biểu mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin nói trí tuệ nhân tạo là tương lai không chỉ của Nga mà của toàn thể nhân loại. Ai trở thành người đi đầu trong lĩnh vực này sẽ trở thành người cai trị thế giới. Hiện tại Hoa Kỳ, Trung Cộng và Ấn Độ là ba nước dẫn đầu cuộc đua về cái trí thông minh nhân tạo này, theo Malcolm Frank, giám đốc chiến lược của Cognizant. Nhưng ông Musk tin rằng những nước khác sẽ cố gắng đuổi kịp bằng bất cứ thủ đoạn nào. Ông viết trên Twitter, các chính phủ không cần phải tuân theo luật thông thường. Nếu cần thiết, họ sẽ dùng súng để có được A1 do các công ty phát triển. Trong một ý kiến khác trên Twitter, thì ông Musk phỏng đoán rằng một hệ thống này có thể chọn phương án khai chiến nếu nó kết luận rằng tấn công phủ đầu có xác suất chiến thắng cao nhất. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Tòa Liên bang tại San Francisco đã kết luận là hãng sản xuất xe hơi Volkswagen không thể bị buộc bồi thường thiệt hại môi trường ở cấp tiểu bang hay hoặc là liên bang. Riêng cái tiểu bang Wyoming thì tìm kiếm một cái án phạt gồm hàng trăm triệu Mỹ Kim. Wyoming muốn là Volkswagen phải bồi thường 37.500 Mỹ Kim một ngày với lại mỗi xe. Theo chánh án Charlie Breyer, giám sát việc tuân thủ Clean Air Act là cái phần thẩm quyền của cơ quan bảo vệ môi trường gọi tắt là EPA, không là chính quyền của tiểu bang. Volkswagen đã dàn xếp với lại EPA với 26 tỷ 9 Mỹ Kim, một phần trong số này được giao cho các tiểu bang. Ngoài ra thì cái hãng xe này cam kết là điều chỉnh hơn nửa triệu xe dùng cái máy diesel đang lưu hành tại Hoa Kỳ, và hãng xe này cũng tuyên bố là hài lòng với lại phán quyết như trên. Mặt khác thì Volkswagen cũng đã loan báo vào hôm thứ Năm tuần trước về cái quyết định gọi là thu hồi 280.000 xe có trục trặc ở cái hệ thống bơm nhiên liệu. Thế nhưng tuy nhiên chưa sẵn sàng kỹ thuật viên để mà làm việc điều chỉnh này. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tiến cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa. Chúc cho bữa trưa của hai anh chị và quý thính giả vẫn được nhiều thanh thản và bữa ăn ngon miệng. Chúng ta hẹn nhau chương trình này ngày mai.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Một lần nữa, Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.